G'day, mate. G'day, mate. Shrimp on the barbie. Crikey, G'day, mate. How you going?
Quốc Vinh kính chào quý vị. Thưa quý vị, sau khoảng gần một năm rưỡi xa vắng im hơi lặng tiếng, thì hôm nay tôi rất hân hạnh giới thiệu tiết mục Nói Vậy Mà Không Phải Vậy, xin được trở lại hầu chuyện cùng quý vị. Sau loạt bài lần trước, thì thính giả thỉnh thoảng vẫn gửi email cho chúng tôi và yêu cầu được tiếp tục nghe loạt chương trình này. Và tôi đã theo năn nỉ thầy Trịnh Nhật, và hôm nay thầy Trịnh Nhật đã nhận lời để quay trở lại cùng với chúng ta. Xin chào thầy Trịnh Nhật.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị thính giả. Một trong những lý do mà tại sao lại trì trễ lâu đến như vậy, một phần là tôi cũng có những việc phải về Việt Nam để vì lý do sức khỏe, vì răng cỏ, vì đủ các thứ. Rồi cũng vì các cái chuyện đấy mà để lâu nó làm cái chuyện, nghĩa là mình làm cũng hơi lười biếng, trở lại hơi lười biếng, thì tôi cũng hẹn anh Quốc Vinh không biết là mấy lần, nghĩa là 3 lần 7 lượt gì đó, rồi bây giờ mới có cái niềm hứng khởi để tiếp tục với anh Quốc Vinh và với quý vị. Và thôi thì thà late is better than never, nghĩa là trễ còn hơn không, phải anh? Thì mùa Giáng sinh đã đến rồi đó, để Xuân Bính Thân, nói kiểu nôm na thì nó là Tết con khỉ, mà tiếng Anh thì là The Year of the Monkey, cũng gần kề, nên có lẽ đây là dịp thuận lợi nhất để chúng ta được hội ngộ cùng nhau. Thì chẳng biết là chúng tôi sẽ bắt đầu từ đâu, thế nhưng mà để mà có thể cung phụng quý vị và để làm vui anh Quốc Vinh một phần nào, thì cách nay ít lâu tôi có chuyển gửi bài tiếng Anh ngôn ngữ thứ 3 tại Việt Nam đó. Thì tôi cũng đã đăng trên mạng cả chục năm nay rồi cho bạn bè từ lâu không gặp rồi lại. Thì có lẽ có một anh bạn, trước đây tôi đã gặp anh ở Đà Lạt cả hơn 50 năm trước. Và hiện nay thì anh ở Toronto, Canada. Anh này tên anh là Hoành, gửi cho tôi vài hàng như sau. Sau khi anh đọc cái bài đó thì anh gửi cái này thì mình lâu lắm mới nhận được của một người đã quen và xa vắng từ lâu. Thì anh viết như thế này. Hi, anh Nhật. Bài viết rất hay. Cần có 3 cái phải. Phải đi nhiều, phải đọc nhiều và nhất là phải biết nhiều mới viết được như vậy. Chúc anh và gia đình vui mạnh, hạnh phúc nha. Thanks. Thì đó, thì cái họ viết như thế thì mình cũng thấy hứng khởi vào việc. Thì tôi cũng xin trích một đoạn trong bài viết khoảng 3 trang giấy như sau. Lẽ nhiên là mình trích ra thì cũng không tới 3 trang giấy, toàn bài thì mới 3 trang thôi. Thì để quý vị có phần nào khái niệm là tại sao anh Hoành đó lại có ấn tượng tốt với bài tôi viết như vậy.
Nhưng mà thưa thầy, trước tiên xin hỏi thầy là tại sao thầy nói tiếng Anh lại là ngôn ngữ thứ 3?
Thì các lớp dạy tiếng Anh mọc ra như nấm. Người ta không thể tưởng tượng được là có biết bao nhiêu trường công tư, bao nhiêu trung tâm mở lớp đào tạo Anh ngữ trên toàn cõi Việt Nam. Đâu đâu cũng thấy quảng cáo khóa học này, khóa thi nọ. Sinh viên công chức được gửi đi du học nước ngoài cũng phải trau dồi thêm vốn liếng Anh ngữ cho đủ điểm để được nhận vào đại học của những nước nói tiếng Anh. Kể mà xét theo tầm quan trọng của ngôn ngữ này trên đất Việt, thì bảo nó là ngôn ngữ thứ nhất cũng chẳng phải là nói ngoa. Hay thông thường ra, vì nó là một ngoại ngữ nên gọi nó là ngôn ngữ thứ hai, như bất cứ ngoại ngữ nào khác thì cũng hợp lý thôi. Như vậy thì thử hỏi có cơ hội gì khiến nó trở thành ngôn ngữ thứ ba? Đó. Thì tôi cũng nói với anh là anh hỏi tôi cũng đâu phải đặt ra cái này. Nó là đi từ gốc gác ở đâu đó, thì tôi cũng xin được kể ra đây. Là khi nhận xét về những bài viết tiếng Anh đăng trong tạp chí quốc tế, do Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, mà tiếng Anh gọi là European Economic Community, EEC, đó, European Economic Community, EEC, cái Cộng đồng Kinh tế Âu Châu ấn hành vào thập niên 1970, thì tác giả người Anh là Alan Duff, Duff viết là D-U-F-F, trong cuốn The Third Language, xuất bản năm 1981, đã gán cho cái loại tiếng Anh sử dụng trong những bài viết đó là ngôn ngữ thứ ba. Ông đưa ra một số thí dụ minh họa như sau. Trong tiếng Anh người ta không nói ace violinist, ace violinist, không nói như là ace Ếch đấy, Việt Nam mình hay nói Ếch là một nhạc sĩ vĩ cầm thượng thặng tài hoa. Nó không nói thế đâu, mà nó nói là top violinist hoặc là violinist virtuoso, violin virtuoso. Họ không viết là indispensably necessary, không viết thế, mà diễn tả một cách cực để diễn tả một việc gì cực kỳ cần thiết, mà họ chỉ viết là necessary là đủ. Thằng hoặc là muốn nhấn mạnh thì người ta cũng có thể viết là absolutely necessary. Đó, absolutely necessary. Nói về kiến thức thâu thập, thu nhận, học được, người ta không nói là knowledge is received. Đó, nhận được thì receive tưởng là đúng rồi, mà không nói vậy, mà nó phải nói là knowledge is acquired. Thì khi muốn nói đến tình trạng nào đó đã gây ra một sự rạn nứt hay là ngăn cách hay là chia rẽ giữa thành phần này với thành phần khác trong xã hội, thì người ta cũng không nói là open a wedge. Wedge viết là W-E-D-G-E, tức là không phải là opened, tức là viết quá khứ đó, a wedge, mà nói là cause, là gây ra a rift, R-I-F-T, caused a rift. Cho dù dịch giả hay là người viết muốn dùng chữ wedge đi nữa, nếu họ muốn dùng chữ wedge, W-E-D-G-E, thì trong tiếng Anh wedge không đi chung với từ open. Một vết thương thì là wound, có thể mở là open. Nhưng wedge, tức là cái nêm hay là cái chặn hay là cái bừa, thì phải là is driven. Driven là D-R-I-V-E-N, hoặc là is introduced. Đó. Đó thì cái wedge đó phải là hoặc là is driven hoặc là is introduced. Còn khi nói đến một vết thương khó lành, lâu lành, thì người ta không nói là a wound healed poorly and late, a wound healed poorly and late, mà nói là a wound healed badly. Đó thì trong sách người ta sách mà in ra đó dám biết là a wound healed poorly and late, mình mà tiếng Anh lớn ngớ thì cũng cầm lấy mà cũng ôm lấy mà học chứ, phải không? Nhưng mà như anh biết là tiếng ở Việt Nam mình, nếu mà là tiếng Việt thì đó là ngôn ngữ thứ nhất. Còn người ta học ở bên tiếng Anh ở Việt Nam đó thì người ta cứ bảo learning English as a second language. Xong chính là thì bên Việt Nam mình nói là learning English as a foreign language. Học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Thế nhưng mình sang bên Úc này đó thì tiếng Anh ở bên này là học tiếng Anh như là second language chứ không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Thì nó họ gọi là learning English as a second language. Bên này nó gọi là ESL. Còn ngôn ngữ thứ ba thì mình đâu có nghe thấy nói bao giờ ngôn ngữ thứ ba. Nhưng mà chính cái đề tài là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba, nó làm gây cho người ta cái chuyện tò mò. Nhưng mà đó không phải là cái sáng chế của tôi. Nhưng mà nhân tiện nói tại sao ai đặt ra cái tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba thì xin quý vị nghe cái bài viết như sau. Vâng. Thì tôi cũng dẫn vào là trên lối vào của nhà hàng chuyên bán thực phẩm đồ biển có cái tên nghe khá lạ tai là phố biển nằm giữa trung tâm Hà Nội. Thì có một tấm biển gỗ được treo lủng lẳng trên không, móc bằng sợi dây xích sắt. Trên tấm biển khá lớn này có những hàng chữ được khắc rất ư là nghệ thuật bằng hai thứ tiếng Việt Anh. Trong số những hàng chữ đó, nếu ai để ý một chút thì sẽ thấy một hàng chữ tiếng Việt là cảm ơn sự chọn lựa của quý khách. Thì bên Việt Nam thì người ta cũng hay khoe tiếng Anh lắm. Người ta nói tiếng Việt rồi ta cũng phải chua tiếng Anh ở dưới. Mà như là anh thấy đó, trên mạng người ta hay nói trêu những người viết tiếng Anh, viết tiếng Tàu rồi viết tiếng Anh kỳ lắm. Rồi viết tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Anh kỳ lắm. Thì đây là một trường hợp từ tiếng Việt cũng dịch sang tiếng Anh. Kỳ hay không thì tôi xin được nói tiếp là như thế này. Thì cảm ơn sự chọn lựa của quý khách. Thì bên dưới đó là một hàng chữ tiếng Anh là thank you for your choosing. Thì ai đã học chút tiếng Anh thì đều biết là choosing có nghĩa là chọn lựa. Nhưng người đọc câu tiếng Anh như thế họ sẽ đặt ngay câu hỏi là choosing what? Chọn lựa cái gì để mà được nhà hàng cảm ơn? Muốn cãi củ cưa thì bảo tiếng Việt người ta nói thế là hiểu ngầm là được rồi ông ơi.
Thì đúng rồi, bước vào nhà hàng, đã chọn nhà hàng chúng tôi để mà
dùng bữa cơm tối chẳng hạn.
Thì tiếng Việt của quý vị thì là nghĩa là ngôn ngữ thứ nhất rồi, đành chịu. Nhưng mà tiếng Anh nó sang cái chuyện tiếng ngôn ngữ thứ mấy thì đợi chúng ta sẽ nói sau. Nhưng trong tiếng Anh viết thế là sai văn phạm. Một câu viết thiếu tục từ là object. Để tránh lỗi văn phạm này thì người ta có thể viết thank you for your choice. Vậy choice là tiếng danh từ. Nhưng để nói cho đúng ngữ cảnh tiếng Anh, chắc là người ta phải viết là thank you for your patronage. Patronage viết là P-A-T-R-O-N-A-G-E. Thì dịch sát nghĩa của nó thì là cảm ơn quý khách đã bảo trợ, đã chiếu cố. Nói thêm là đến nhà hàng của chúng tôi, patronage. Patron là mình hay nói tiếng Anh là chủ, là thầy, là thiếc loại.
Nhưng mà cái này cũng lạ, đây là chắc là bởi vì như thầy nói là xính tiếng Anh cho nên là chua thêm câu tiếng Anh. Chứ ở bên này, đi các cái nhà hàng ở bên này làm gì có cái câu này đúng không thưa thầy? Tại phi trường khi mà chúng ta sắp sửa bước đến Úc, bước đến một nước nào hoặc đến một thành phố nào, một địa điểm du lịch nào thì may ra. Chứ trong nhà hàng thì làm gì có chuyện này.
Vâng, thì nếu vậy thì anh cũng ở đây, nghĩa là không kém gì thời gian ở nước Úc này, và cũng như để quý độc giả, quý thính giả đã có dịp sống ở đây thì đó như là chúng ta phải đi và phải để ý và phải biết để mà nhận xét những cái đó. Thì cái chuyện tò mò của tôi là chỗ đó. Còn bên này đó, nếu mà anh để ý thì rồi sẽ thấy rằng là cũng có thể, nó cũng viết chứ, nó cũng viết, nhưng viết cái gì thì vâng, để quý vị nghĩa là tìm tòi ghi vào sổ dùm. Vâng.
Cái này Quốc Vinh nghĩ là một cái yếu tố rất là văn hóa ở đây. Tại vì nếu như chúng ta thấy đi qua Nhật chẳng hạn, thì sau khi mình vào một nhà hàng Nhật, mình ăn xong, hoặc là mình một cái cửa hàng bán cái gì thôi, mà mình bước ra là họ cúi gặp người để họ chào, họ cảm ơn là mình đã ghé vào cái cửa hàng của họ. Dạo sau này ở Việt Nam cũng có một số cái nhà hàng chủ là người Hàn Quốc hoặc là người Nhật, thì bắt đầu cũng có cái thói quen đó. Nhưng mà mỗi lần mà tôi có dịp mà về Việt Nam đi vào những cái cửa hàng đó, chẳng hạn như một cái tiệm bán bánh nằm ở trên đường Hai Bà Trưng á, ở quận Quận 1, thì khi bước ra là y như là lần nào cũng vậy, là phải giật mình bởi vì họ chào, họ la rất là to.
Vâng, thì tôi nghĩ là bên Việt Nam thì họ cũng phải xính tiếng Anh đó. Họ viết tiếng Việt là vấn đề, tại sao họ phải viết tiếng Việt và họ viết thêm tiếng Anh là bởi vì có những khách của ngoại quốc đó, người ta cũng cần biết là có tiếng Anh đọc thì người ta thấy thân mật hơn, dễ thông cảm hơn, người ta vào biết đâu cũng là một lời chào mời anh. Thế thì đó, thì vì vậy cái nhiệm vụ của họ là đấy, là những người mà được học tiếng Việt rồi được học tiếng Anh thì họ cũng muốn khoe chữ một tí. Đúng rồi. Đó, chính vì vậy cho nên cái bảng hiệu mà tôi vừa mới nói, ta thấy có cái câu là giờ phục vụ. Vâng, đương nhiên cái này là phải có chứ không phải là không có được. Bởi vì giờ phục vụ tiếng Việt thì là như vậy, nhưng mà được dịch sang tiếng Anh là serving time. Thì chả hiểu là tiếng Anh họ đến trình độ nào, có bằng tiến sĩ chưa thì tôi chưa biết. Nhiều tiến sĩ nữa.
Thầy nói vậy, nhiều người.
Vâng, giờ dịch phục, nhưng mà đúng như vậy thì có bao nhiêu ngàn tiến sĩ, không phải tôi nói, nhiều người ta nói ghê lắm. Cho nên có những người bây giờ người ta muốn viết chữ tiến sĩ, người ta sợ, ta phải PhD nữa để cho biết chắc là chúng tôi học ở nước ngoài. Thì serving time mà nó buồn cười là về mặt văn phạm mà nói thì không có gì sai trái cả. Anh cũng hiểu tiếng Anh thì anh biết. Về mặt ngữ nghĩa thì cũng không có gì đáng chê trách. Giờ là time, phục vụ là serving. Đúng quá rồi. Chỉ tiếc có một điều là chữ serving time đó, thì người gợi cho người ta cái ý nghĩ là thời gian họ thọ án tù. Serving time mà thời gian thọ án tù đâu phải ai người cũng biết. Rồi thời gian thi hành quân dịch cũng là serving time. Hay là thi hành nghĩa vụ quân sự như bây giờ họ nói. Thì trong cái tình huống ngữ cảnh như trên thì trong tiếng Anh có lẽ người ta phải biết là à đây, chắc là anh ở đây thì đương nhiên những người ở đây rồi đi ra những cái nơi kia thì là chắc là đúng 100% rồi. Business hours không anh? Hours of business.
Hoặc là open hours.
À đấy thì không. Training hours, à trading hours. Trading hours hay là opening hours hay là operating hours. Tôi cũng xin nói, khi nói tiếng Anh tôi có lẽ phải nói hai lần, bởi vì tôi cũng để ý là mình nghe qua đài nó thoáng thoáng đó. Vậy thì business hours, hours of business, trading hours, opening hours, operating hours. thì đó thì cũng là được rồi. Nhưng mà trong trường hợp của một văn phòng mà lại giờ phục vụ thì lại gọi là cái chuyện khác ạ. Thì lại office hours. Office hours. Okay. Vâng, thì đấy thì office hours là văn phòng mà giờ làm việc thì là office hours, vì office là văn phòng như anh đã biết. Thì còn trong trường hợp giờ phục vụ tại phòng mạch của các bác sĩ thì lại phải viết là surgery hours hoặc là consulting hours. Để xin nhắc lại là surgery hours, S-U-R-G-E-R-Y hours, hoặc là consulting hours, C-O-N-S-U-L-T-I-N-G hours là giờ. Đó thì tại phòng mạch là phải hai cái chữ đó. Nhưng cũng lại thêm nữa thì vì tôi cứ đi quan sát rồi mà mình về Việt Nam thì mình biết xem Việt Nam có những chuyện gì, mà nhất là mình dạy tiếng Anh nữa thì mình tò mò các cái chuyện này. Khi mình viết thì mình đâu có nghĩ rằng là rồi sẽ có cái chương trình nữa là nói vậy mà không phải vậy mấy chục năm sau. Phòng bị đến như thế. Thì ở chân cầu thang của một khách sạn dân chủ đó, mà thuộc lại 4 sao đó, thì nằm rất gần Hồ Gươm. Người ta thấy chính giữa khung hình bầu dục của một tấm bảng nhỏ, tấm thảm nhỏ đó, ở trong cái đó, thảm nó nhỏ hình chữ nhật đó, mà màu xanh lá mạ đó, thì có hàng chữ, bằng chữ là viết như là chỉ, mà màu trắng là good morning, thì là mình dịch cho là chào buổi sáng. Nghĩa là buổi sáng trước khi bước lên bậc thang thứ nhất là khách đã được một lời chào bằng tiếng Anh, nhưng gặp phải khách khó tính, khách chắc chắn sẽ thắc mắc tự hỏi. Thế còn những buổi khác trong ngày như là buổi chiều, buổi tối, ban đêm thì cũng chào good morning à. Thì để tránh bị bắt bẻ đó, chắc tấm thảm chào mừng kia đó có khi phải viết lại là welcome. Welcome, W-E-L-C-O-M-E. Cho đúng với phận sự của nó là a welcome mat. Mat là cái trải chiếu đó. Thì a welcome mat là chiếu trải đón chào. Vâng, thì đó thì mình có quyền mình nói cái chuyện đó tự nhiên good morning. Bên này đó nhiều khi tôi thấy những người đang phỏng vấn này nghĩa là good morning thì người kia cũng nói chào buổi sáng thực sự ra. Người Việt mình đâu có chào buổi sáng, cũng là chào ông, chào bà thôi. Đó, cái văn hóa là chỗ đó, anh thì anh cứ thích cái ngôn ngữ phải dính liền với văn hóa này, đúng. Thì tôi cũng phải nói thế.
Không biết thời gian thầy ở khách sạn đó bao lâu, có khi đến trưa người ta lại thay cái mát khác là good afternoon, xong rồi tối lại good evening.
Không, nó đã khâu vào từ cầu thang rồi anh ạ.
Cảm ơn thầy Trịnh Nhạc rất nhiều.
Xin chào anh Quốc Vinh và xin chào quý vị thính giả. Thank you.
Good day, mate. Good day, mate. Shrimp on the barbie. Crikey, crikey. G'day, mate. How you going?